Tae luad calendam cantare van, Jesu gantae lam from yan. Vadom ben lam cha cum nyau ta vui ha, Nai tu tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự bắt đầu của sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là sự giáng trần của Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, ngoài việc là một y sĩ, ông Luca còn là một sử gia rất chi tiết. Khi giới thiệu sách Phúc Âm của mình, ông đã đặt Đức Chúa Giêsu vào lịch sử thật. Ông đã ghi câu chuyện mình và cho biết bối cảnh lịch sử đang diễn ra lúc ấy, là lúc vua Herod đang làm vua xứ Giu-đê trong Luca đoạn 1 câu 5. Hoàng đế Augusta đang trị vì toàn đế quốc La Mã, Luca đoạn 2 câu 1. Và một thầy tế lễ tên là Sachari đang đến phiên mình chăm sóc việc đền thánh tại Jerusalem, Luca đoạn 1 câu 5 câu 9. Qua đến đoạn 3, Luca ghi lại 6 chi tiết lịch sử về thời kỳ khi Giăng Báp-tít hành đạo, là người đi trước dọn đường cho sứ mạng của Đức Chúa Giêsu. Như vậy, Luca đã ghi lại câu chuyện của Đức Chúa Giêsu trong lịch sử với những chi tiết lịch sử, đồng thời để chứng minh rằng những điều ông ghi lại là sự thật. Độc giả của Luca phải bàng hoàng trước sự thật được minh chứng, ấy là Đức Chúa Giêsu là thật và qua Ngài, Đức Chúa Trời đã đi vào dòng lịch sử của nhân loại với đấng cứu thế là Christ là Chúa, Luca đoạn 2 câu 11. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 1, tác giả sách này cho biết là trước khi sách công vụ được viết thì tác giả đã viết một sách thứ nhất. Câu này cùng với lời mở đầu gửi cho Theophile giúp chúng ta biết rằng cả hai sách được viết bởi cùng một tác giả. Cả hai sách này có thể được xem như là nguồn cội và lịch sử của Hội Thánh Cơ Đốc Giáo. Phần 1 là Phúc Âm theo Luca, là ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của Đức Chúa Giêsu. Và phần 2 là sách công vụ các sứ đồ, ghi lại sự việc đạo Chúa đã lan truyền và tình hình các hội thánh đầu tiên. Ông Luca biết rằng có nhiều người cũng đã ghi chép lại những sự kiện xảy ra làm rúng động Jerusalem và các nơi. Đó là sự việc có liên quan đến sự giáng trần của Đức Chúa Giêsu Christ. Gốc gác của những điều ghi lại trong sách vở thời ấy viết theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên những người giảng đạo và truyền lại như trong Luca đoạn 1 câu 2 có chép. đây chỉ về các môn đồ của Chúa và những người đồng thời với Ngài. Ông Luca đã quen biết các người này như sứ đồ Phaolô và các sứ đồ khác, và có thể luôn cả các sách phúc âm đã viết bởi Mark và Matthew. Cá nhân ông không phải là người được chứng kiến tận mắt lúc sinh thời của Đức Chúa Giêsu ở thế gian, nhưng ông là một người ngoại thật lòng tin Chúa và là một người đáng tín nhiệm. Ông Luca biết mục đích ông viết có hai điều. Thứ nhất là viết theo thứ tự câu chuyện của Đức Chúa Giêsu như trong Luca đoạn 1 câu 3, và để giới thiệu về các sự dạy dỗ diệu kỳ của Ngài cho một thời đại mới. Sách của ông để đoan chắc một chân lý mới khởi phát từ Đức Chúa Giêsu Christ. Luca bắt đầu câu chuyện của Đức Chúa Giêsu sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ tại làng Bethlehem với một mẫu giới thiệu ngắn về bối cảnh lịch sử thời ấy. Ông Joseph và bà Mary là cha mẹ xác thịt của Ngài, phải rời khỏi nhà mình tại làng Nazareth để đi về quê quán mình ở tại làng Bethlehem. Đó là nơi theo luật pháp họ phải đóng thuế cho Caesar Augusta, là hoàng đế của La Mã đương thời. Quan tổng trấn của xứ Syria lúc bấy giờ là Quirinius. Các dữ kiện lịch sử này đã giúp cho các học viên kinh thánh cảm hội được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong bản tường trình của Luca. Ông Luca đã cẩn thận và chính xác ghi lại sự kiện Đức Chúa Trời nhập thể làm người trong khung cảnh của lịch sử thế giới. Đến đây, vì thì giờ phát thanh có hạn, tôi xin phép được tạm ngưng và sẽ tiếp tục trong những lần phát thanh tới. Xin kính chúc quý thính giả được vạn an trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái. Hôm nay chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta bàn về đề tài ơn lớn lao nhất. Thưa quý vị, một trong hai ơn lớn lao nhất để trở thành một tín nhân cơ đốc là ơn gì? Đó là ơn đức tin. Đức tin là ơn lớn lao nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để khai mạc cho cuộc đời biết Chúa. Ơn đức tin đến với cơ đốc nhân bằng cách nào? Thưa quý vị, ơn đức tin đi vào trong tâm hồn của mỗi người của chúng ta tùy theo hoàn cảnh trong cuộc sống của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình và ngoài xã hội. Trong phúc âm Tân Ước, sách Luca đoạn 7, câu 2 đến câu 5, một câu chuyện được ghi chép lại sau đây. Vả, một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa, đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu bằng sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến để chữa cho đầy tớ của mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: Thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cắt nhà hội cho chúng tôi. Đối với xã hội của người Do Thái ở trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu thì đời sống của người thầy đội này như thế nào? Ông ta là một người có địa vị, làm thầy đội. Thứ hai là ông có tinh thần ái quốc, thương dân. Cái thứ ba là ông có cái đời sống hướng thượng và rộng rãi. Cho nên ông mới đã cắt nhà hội cho dân Do Thái, ở trong cộng đồng Do Thái lúc bây giờ. Đối với xã hội Do Thái ngày xưa và hôm nay, thì ông thầy đạo này là một nhân vật sáng giá và có đạo đức. Nhưng có gì xảy ra ở trong gia đình của con người đạo đức, giàu có và địa vị đó? Thì như tôi đã đọc từ lúc ban đầu, Phúc âm Luca đoạn 7 câu 2 chép rằng: thầy đạo kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa và đau gần chết. Thưa quý vị, con người dù cho có địa vị hay bằng cấp sáng giá đến cỡ nào đi nữa, con người dù có tinh thần thương dân yêu nước đến mức độ nào đi nữa, và con người có lòng hướng thượng và rộng rãi đến cỡ nào đi nữa, con người vẫn phải đối diện với vấn đề trong cuộc sống, vẫn có yếu điểm trong cuộc sống của cá nhân hay trong gia đình. Và đây cũng là cái mốc của thời gian, cái tháng ở trong cuộc đời để dừng lại và lắng tai nghe tiếng Chúa phán. Một lần nữa, một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa, đau gần chết. Rồi mới nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ của mình. Mấy vị trưởng lão trong dân Giu-đa trình lên Đức Chúa Giêsu về cái thánh nguyện để đến chữa bệnh cho người đầy tớ gái của thầy đội với những lý do thật là hữu lý vô cùng. Chúng ta xem tiếp câu 4 và câu 5. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người đã yêu dân ta và đã cắt nhà hội cho chúng tôi. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên cái sự vấp phạm cho một số đầy tớ và con cái Chúa trong hội thánh ngày nay, vì nghĩ rằng và cho rằng mình là một mục sư hay là một viên chức năng động, có tinh thần yêu mến Chúa, gây dựng hội thánh và dâng hiến rộng rãi, nên đáng phải được nâng đỡ, đáng phải được tôn trọng, đáng phải được giữ chức này, quyền hạn nọ. Và nếu không thỏa mãn thì thụ động hoặc rút lui vô trật tự. Điều này thật không đẹp lòng Chúa chút nào cả, lại càng vấp phạm và tổn thương đến hội thánh của Chúa. Những thành phần có tinh thần tiêu cực như vậy, vì thật sự không có ơn đức tin, có người cảm nhận được sự tai hại của tinh thần vấp phạm đó, nên đã thú nhận rằng: chúng con đã mãi biết tìm biết Chúa ở bên ngoài, mà kỳ thật chúng con không có ơn đức tin từ trong con tim để biết Chúa và đến với Ngài, nên tâm hồn của chúng con luôn khát khỏi cho đến bao giờ mà thật sự được an vui trong Chúa. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, có nhiều người ngày hôm nay đi nhà thờ đọc kinh thánh và đến với Chúa, nhưng tất cả những cái hành động đó không bởi ơn đức tin mà đọc kinh thánh, không bởi ơn đức tin mà đến nhà thờ, không bởi ơn đức tin mà đến với Chúa, thì con tim của họ vẫn trống rỗng và luôn luôn khát khỏi, không thật sự được phước hạnh gì cả. Quý vị hỏi tôi làm sao để có được ơn đức tin trong đời sống làm tín nhân của Chúa để được phước hạnh? Cũng trong sách Phúc âm đoạn 7 câu 6 đến câu thứ 8, Đức Chúa Giêsu bằng đi với họ. Ở đây chúng ta thấy rằng dẫu cho các vị trưởng lão nêu lên những cái lý do chính đáng để thỉnh nguyện Chúa Giêsu chữa bệnh, nhưng Đức Chúa Giêsu không đề cập đến gì cả. Ngài đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà của thầy đội, thì sai bạn hữu mình đi thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa. Xong, xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi, thì nó đi. Biểu tên khác rằng hãy đến, thì nó đến. Và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này, thì nó làm. Thưa quý vị, con người không có ơn đức tin thì khi nào cũng cho mình là xứng đáng, là đáng giá, là ngon lành trước mặt mọi người và trước mặt Chúa. Nhưng con người thật sự có ơn đức tin thì trước mặt Chúa và mọi người có ba con số không to tướng. Ở đây chúng ta hãy xem qua lời nói và sự xác nhận của thầy đội này như thế nào. Trước hết, con số không là không đáng làm phiền Chúa. Con số không thứ hai là không đáng rước Chúa vào nhà. Con số không thứ ba là không đáng đến cùng Chúa. Người thầy đội này đã biết thân phận là một người ngoại đạo, một tội nhân hoàn toàn bất năng bất lực. Ông thật sự lột bỏ bản ngã địa vị của cái tôi, không kể đến điều tốt ông đã làm và sự rộng rãi của ông đối với nhà hội. Với tinh thần đó, ông thưa với Chúa như thế nào? Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa. Xong xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Xong xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc quyền dưới kẻ khác, tôi cũng có quân lính ở dưới quyền của tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Vâng, thưa quý vị, ông sĩ quan này lấy kinh nghiệm bản thân về quân lệnh và quân kỷ để nhận thức về quyền lực và thần khí trong lời phán của Chúa. Xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta học lời Chúa và chúng ta nghe lời Chúa hàng tuần thật quá nhiều. Nhưng thưa quý vị, có bao nhiêu lời Chúa thật sự có linh nghiệm trong đời sống của chúng ta? Chúng ta có được lời nào của Chúa chữa lành cuộc đời của chúng ta chăng? Chỉ vì chúng ta không có ơn đức tin trong lời phán của Chúa. Hãy noi gương ơn đức tin mà ông thầy đội này đã có. Xin Chúa phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Quý vị, người có ơn đức tin thì lời Chúa quý báu vô cùng. Giê-rê-mi đoạn thứ 15 câu thứ 16 của Phúc Âm Cựu Ước: Tôi mới nghe lời Chúa thì đã ăn lấy rồi. Lời Chúa thật là ngọt ngào trong lòng tôi. Vua David nói trong Thách Thi Thiên 119 câu 103: Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật. Các mạng lệnh công bình của Chúa còn đến đời đời. Tôi vui vẻ về lời Chúa, khác nào kẻ tìm được mồi lớn. Và Đức Chúa Giê-xu phán: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong phải nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Phúc âm Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 4 câu thứ 4. Có một thi sĩ cảm nhận được quyền phép trong lời phán của Chúa. Người đã diễn đạt ý tưởng đó như sau: lời Ngài chắc ngắt niềm vui, lời Ngài là sức sống của đời con, lời Ngài chứa chan niềm hy vọng mà con hằng mơ ước, lời Ngài sưởi ấm đời con, lời Ngài thêm sức cho niềm tin, và lời Ngài soi dẫn cuộc đời. Thành quả của con người có đầy ơn đức tin như thế nào? Chúng ta nghe tiếp câu chuyện của ông thầy đội. Đức Chúa Giê-xu nghe những lời của thầy đội ấy, lấy làm lạ cho thầy đội bằng say lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: ta nói cho các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ được lành mạnh. Ơn đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời, và nhờ đó cơ đốc nhân bắt đầu sống một cuộc đời có linh năng của Chúa và lẽ thật của Ngài, giải phóng mọi sự ràng buộc của dục vọng, ách nô lệ của tội lỗi, mọi yếu đuối nhược điểm của xác thịt, và sống một cuộc đời lành mạnh an nhàn trong Chúa. Có người cảm tác những vần thơ sau đây: làm sao cắt nghĩa được niềm tin, có nghĩa gì đâu sức riêng mình. Xin Chúa phán lời con tin nhận, tâm hồn vui hưởng trọn phước thiên. Triết gia Huxley kể chuyện về quốc vương Arahim. Trong lúc vua đang trên ngai vàng trong đền vua, bỗng nhiên nhà vua nghe tiếng có người chạy trên mái nhà. Rồi vua lên tiếng hỏi lớn: ai dám dẫm chân trên mái nhà của trẫm? Và là nhà vua hét to lên hơn nữa: ai đó? Bọn hầu cận sợ sệt khép nép tâu: các con đi tuần phòng và đang truy tầm. Nhà vua hỏi: các ngươi đang truy tầm gì? Bọn hầu cận run sợ thưa rằng: chúng con truy tầm các con lạc đà trên mái nhà. Nhà vua quát tháo lớn: có ai lại đi tìm lạc đà trên mái nhà? Bọn cặn thần mới thưa rằng: chúng con noi gương bệ hạ đó, bệ hạ đi tìm sự quan hệ với thần linh, nhưng bệ hạ cứ an vị trên ngai vàng của người. Thưa quý vị, muốn có ơn đức tin để sống cuộc đời có Chúa tể trị, chúng ta phải bước ra khỏi bản ngã tội lỗi, bản ngã tự cao tự đại, bản ngã của lý trí xác thịt hay chết. Chúng ta sẽ không bị sa vào căn bệnh trầm trọng của xã hội văn minh vật chất này, một xã hội luôn luôn đòi hỏi cái gì cũng có, cái gì cũng muốn, tư tưởng và tâm hồn không bao giờ được an vui, được thoải mái, được phước hạnh. Nguyện cho quý vị đến với Chúa bởi ơn đức tin, để quý vị được sự tha tội, sự cứu rỗi trong Chúa. Ngài sẽ chữa lành cái bệnh của tội lỗi, để quý vị sống một cuộc đời khỏe mạnh trong ơn lành của Chúa, phước hạnh ở trong năng quyền của Ngài, và sống trong hy vọng Ngài Chúa tái lâm được sự cứu rỗi linh hồn của mình. Amen.
Cùng nhau đến chúc tôn danh Cha. Đời con thiết tha hát khen Giê-xu. Lòng vui sướng Chúa luôn bên con. Ngài lâm giáng chết thay cho chính con. Nơi thiên cung Chúa đến trần gian dẫn đưa thân con. Nơi dư thế Chúa mang tội ô gánh thay cho con. Đem thân máu huyết mua chuộc con. Nơi tăm tối đến ngôi trời cao. Nguyện dâng Chúa muôn ngàn câu ca. Nơi thiên cung Chúa đến trần gian.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.